học vi nhân tư, hành vi thế phạm của Hòa Thượng Tịnh Không Thủy Giảng. Bằng số 2. Đây tức là báo đáp ân của Thí Chủ. Trong bất cứ trường hợp nào chúng ta tiếp nhận sự cúng dường, đều phải biết quy củ, phải biết vì người thuyết pháp. Nếu chẳng có người khải thỉnh thì có thể không thuyết. Có người mời thì nhất định phải thuyết pháp. Nguyên tắc quan trọng nhất của sự thuyết pháp là chỉ rõ những lỗi lầm thông thường của đại chúng, giúp họ sửa sai, như vậy mới có lợi ích. Thế nên chẳng cần phải nói huyền thuyết diệu, chẳng cần phải nói những lời nói dư thừa, chẳng có ích lợi. Nhà Phật thường nói đến khai ngộ và tu hành. Mọi người đều biết danh từ thuật ngữ này, nhưng người hiểu được hàm nghĩa bên trong thì chẳng nhiều. Trong khi đọc kinh sẽ có chỗ ngộ, niệm Phật cũng sẽ có chỗ ngộ. Thật ra trong đời sống, lúc đãi người tiếp vật cũng sẽ có lúc ngộ được. Chỗ ngộ được này nghĩa là gì? Nghĩa là phát hiện lỗi lầm. Phát hiện được lỗi lầm tức là khai ngộ, sửa đổi sai lầm trở lại tức là tu hành. Tu hành chẳng phải nói mỗi ngày niệm bao nhiêu cuốn kinh, niệm bao nhiêu Phật hiệu, lại bao nhiêu lại. Thật sự mà nói, đó đều là hình thức, hình dáng mà thôi. Công phu chân thật là biết lỗi, sửa lỗi. Có thể làm được bốn chữ này, ngày hôm nay bạn sẽ cảm thấy rất sung mãn, chẳng luống công. Chẳng những người tu hành phải tuân thủ chặt chẽ, chúng ta xem trong Liễu Phàm Tứ Huấn Người Thế Gian, có ông Triệu Diệt Đạo, mỗi ngày đều phản tỉnh, đều kiểm điểm, tìm lỗi lầm của mình để sửa đổi, chẳng để tái phạm. Những người học Phật ngày nay trong miệng thì nói huyền thuyết diệu, thực tế công phu thì hoàn toàn chẳng có. Cho nên chúng ta thấy người xuất gia thành tựu chẳng bằng người tại gia. Người tại gia học Phật, đích thật có một số có thể buông xuống hết thảy. Trái lại người xuất gia học Phật, trong miệng nói toàn là Phật Pháp, đều là nói huyền thuyết diệu. Nhưng những gì trong tâm suy nghĩ và hành động đều là nghiệp nhân luân hồi. Nói thì là phá mê khai ngộ, nhưng trên thực tế những gì tự mình làm đều là mê hoặc điên đảo. Công phu chân thật phải biết bắt đầu từ việc kiểm điểm lỗi lầm. Tiêu chuẩn này là những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển. Thế nên tại sao chúng ta phải học thuộc lòng kinh điển? Chính là để nhớ rõ tiêu chuẩn này. Nếu nhớ chẳng rõ tiêu chuẩn ấy thì chẳng thể phân biệt thị phi thiện ác. Cứ thường xem sai cho là đúng, đúng cho là sai. Đây tức là điên đảo sai loạn. Thế nên nhất định phải nhớ thuộc lòng kinh điển, phải hết lòng tự cứu mình. Nếu có thể siêu việt luân hồi ngay trong đời này, vãng sanh tịnh độ, thì tự mình thật sự đã được cứu. Nếu chẳng thể vãng sanh tịnh độ, đời này đã luống uổng. Những gì tu được trong đời này cũng chẳng có ích gì, tại vì chẳng bù nổi những ác nghiệp đã tạo. Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác đều là tham sân si mạn đố kỵ chứ ngại. Chư vị nghĩ coi, nếu sức lực này mạnh thì sẽ đi vào tam đồ. Muốn giữ được hai đường nhân thiên chẳng phải dễ dàng đâu. Tâm thanh tịnh. Buổi sáng ngày 13 tháng 5 1995. Những thức ăn chúng ta thường dùng phải nên cẩn thận để ngừa trúng độc. Nên biết phương pháp giải độc có hiệu quả nhất là tâm thanh tịnh, tâm đại từ đại bi. Đem bất cứ độc dược nào cho Phật Bồ Tát cũng chẳng tạo nên tác dụng gì hết. nguyên nhân là ở chỗ nào? Vì tâm quý Ngài thanh tịnh từ bi. Thế nên tâm từ bi là thuốc giải độc công hiệu nhất. Còn chúng ta khi khởi tâm động niệm gì cũng tự tư tự lợi, nên rất dễ bị những chất độc ấy cảm nhiễm. Gần đây chúng tôi nhìn thấy một số người nhất tâm chuyên chú, bất kể là già hay trẻ, lão cư sĩ Lưu Thừa Phu 90 mấy tuổi là thí dụ rất rõ ràng. Bạn hãy xem sự biến hóa trên thân thể, trên tinh thần, tướng mạo của họ. Điểm này chứng minh những gì Phật nói đều chẳng giả. Đó gọi là chứng chuyển, một trong 8 chuyển pháp luân. Chứng chuyển là làm chứng minh. Thế nên chúng ta muốn thân thể khỏe mạnh, muốn được ít bệnh, ít phiền não, nếu chẳng tu tâm thanh tịnh, chẳng tu tâm từ bi, thì chẳng có cách gì làm được hết. Chuyển biến phước đức thành công đức. Buổi sáng ngày 14 tháng 5 1995, khi gặp chuyện trong thế gian thì chúng ta làm đó là tu phước. Lúc làm việc thì đừng sợ chịu thiệt thòi, làm nhiều thì tu nhiều phước, như vậy thì có gì chẳng tốt. Lúc làm chẳng nên chấp trước, chẳng nên để trong tâm, trong tâm một dấu vết gì cũng chẳng lưu giữ lại. Như trong kinh Kim Cang có nói, nên không trụ vào đâu để sanh cái tâm ấy, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đó mới là phước báo chân chánh, phước đức biến thành công đức. Nếu trong tâm cứ thường nghĩ tôi đã từng làm được bao nhiêu việc, đó tức là pháp thế gian, là phước báo hữu lậu, sẽ có quả báo rất nhỏ. Lúc còn trẻ nên tu một chút phước, đến lúc tuổi già thì bạn sẽ hưởng phước, sẽ có rất nhiều người đến lo lắng cho bạn. Lúc trẻ chẳng chịu tu phước, đến lúc già chẳng có ai lo cho bạn, thì bạn vẫn phải lao nhọc. Những nhân duyên quả báo này thiệt là tơ hào chẳng sai. Luận sự sanh tử trọng đại. Liễu sanh tử. Buổi sáng ngày 27 tháng 1 1995, Phổ Hiền Bồ Tát dạy: Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm. Một ngày đã qua, mạng cũng giảm theo. Người sáng mắt nhìn thấy Quan Âm mòn mỏi, thời gian mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày giảm bớt. Nói một cách khác thì tức là ngày càng gần kề cái chết. Đạo nghiệp của chúng ta là tiến bộ theo thời gian hay không? Chỉ có chân thật tu trì mới có thể liễu sanh tử xuất tam giới. Nếu chẳng thể liễu sanh tử xuất tam giới thì đời này sẽ luôn uổng. Cho dù niệm Phật tu phước thì là như Phật thường nói, tam thế oán, oán ba đời. Oán ba đời chẳng phải là chuyện tốt. Đời này niệm Phật tu phước, đến đời sau hưởng phước thì sẽ trở nên hồ đồ. Khi hồ đồ sẽ tạo tội nghiệp, sẽ chịu khổ báo. Những người quyền quý giàu to đều là do đời trước trong nhà Phật từng niệm Phật tu phước, nhưng chẳng thể liễu sanh tử. Trong đời này có quyền thế, làm sằng làm bậy, khi tạo tội nghiệp so với những người thường đều nặng hơn rất nhiều. Thế nên chúng ta phải nhìn xa một chút. Một người chân chánh giác ngộ phải lấy việc liễu sanh tử làm mục tiêu. Muốn được liễu sanh tử, pháp duy nhất trong các pháp môn đại thừa mà chúng ta dám chắc mình có khả năng thành công là pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu muốn chân chánh làm được thì phải ghi nhớ lời của Phổ Hiền Bồ Tát: học Bồ Tát đạo, tu Bồ Tát hạnh. Mỗi khi gặp một vị thiện tri thức, trong 53 lần tham vấn, thiện tài đồng tử đều hỏi về 2 vấn đề này. cái gọi là Bồ Tát Đạo chính là cách giữ tâm. Trong những bài giảng chúng ta thường nói, tâm nguyện, giải hạnh, phải giống Phật. Tâm và nguyện tức là Bồ Tát Đạo, giải và hạnh tức là Bồ Tát Hạnh. Học Phật thì phải học giống Phật, cho dù chẳng thể làm giống y hệt thì cũng phải làm chẳng khác nhiều lắm, như vậy mới gọi là học Phật. Trong thế gian có một số người chuyên làm việc Phật học chứ chẳng phải là học Phật. Phật học là gì? Tức là có giải chẳng có hạnh, chỉ nghiên cứu Phật pháp như một thứ học vấn nhưng chẳng thể làm theo. Họ chẳng có tâm này và cũng chẳng có cái nguyện này, đó là Phật học. Người có tâm có nguyện khi hiểu được bao nhiêu thì họ sẽ làm bấy nhiêu, như vậy mới là một người học Phật. Vì vậy học Phật có thể liễu sanh tử, Phật học chẳng thể liễu sanh tử. Chúng ta phải hiểu rõ hai việc này. Kinh giáo trong nhà Phật là dung thông viên dung, thông đạt vô ngại. Cho nên thông đạt một kinh thì hết thảy kinh đều thông. Không những kinh giáo là thông dung, pháp thế gian, xuất thế gian cũng thông. Vì tất cả đều là từ chân tâm bản tánh của mình biến hiện mà thành. Nó đều có cùng một căn nguyên, không có đạo lý chẳng thông. Tại sao chẳng thông? Chẳng thông là vì có chướng ngại. Chướng ngại chính là mê hoặc, điên đảo, phân biệt chấp trước. Chỉ cần phá trừ chướng ngại thì pháp thế gian và xuất thế gian đều viên dung và thông đạt vô ngại. Quán Thế Âm Bồ Tát hiểu rõ đạo lý này nên được đại tự tại. Vì sao Ngài có thể biết được? Do quán chiếu mà hiểu được. Quán chiếu nghĩa là gì? Lúc sáu căn tiếp xúc với sáu trần bên ngoài, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng có vọng tưởng, tất cả đều rõ rõ ràng ràng minh bạch. Như vậy gọi là quán chiếu. Nếu có một chút ý tứ ở trong đó thì chẳng gọi là quán chiếu. Quán chiếu thật ra là tự tánh tịnh, tức là kiến văn giác tri, thấy nghe hay biết của tự tánh, cho nên có thể thấy được chân tánh. Phàm phu mê mất tự tánh, chỉ dùng tình thức, nghĩa là tám thức. 51 tâm sở, đó là tình kiến. Tình kiến nghĩa là những người thường nói, có xen lẫn tình cảm. Cảm tình là gì? Tức là phân biệt chấp trước vọng tưởng. Đem theo kiến văn giác tri của những thứ này là kiến giải của phàm phu. Do đó có thể biết khi lìa khỏi hết thảy phân biệt chấp trước vọng tưởng thì là kiến giải của Phật Bồ Tát. Kiến giải của Phật Bồ Tát gọi là quán chiếu, gọi là chiếu kiến. Vì vậy nếu dùng kiến giải của phàm phu để tu hành thì tuyệt đối chẳng thể siêu việt lục đạo. Phàm phu rất khó lìa khỏi tình kiến. Nếu dùng tình kiến để tu học thì hết thể pháp môn chẳng có pháp nào được thành tựu hết. Chỉ có tu học tịnh độ mới có thể. Nhưng chúng ta nên biết tu tịnh độ là phải dụng công phu niệm Phật, đè nén tình kiến, được vậy mới có thể vãng sanh. Nếu đè nén chẳng nổi thì không thể vãng sanh, cũng có nghĩa là phiền não chưa đoạn, chỉ là tạm thời đè nén mà thôi. Nếu trong sát na lâm chung mà phiền não chẳng hiện thì sẽ thành công. Nếu phiền não khởi lên ngay lúc đó thì chẳng thể vãng sanh. Thật ra niệm Phật cũng là quán chiếu. Người biết dụng công so với người tham thiền chẳng có gì khác nhau. Trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương có dạy: nhiếp trọn sáu căn, nếu làm được nhiếp trọn sáu căn thì giống hệt như tham thiền. Thí dụ chúng ta chỉ làm được tịnh niệm tiếp nối mà chẳng biết làm thế nào để nhiếp trọn sáu căn thì chẳng giống với tham thiền. Khuyến khích thành kính nhân sanh. Thành kính. Buổi sáng ngày 4 tháng 2 1995. Cầu học cầu đạo đều dùng một chữ cầu. Tự mình phải cầu cho được. Nếu tự mình chẳng chịu tìm cầu thì chẳng có ai nói cho bạn đâu. Vì chúng sanh chẳng biết mà cũng chẳng biết cầu, nên chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi hiện thân thuyết pháp thay thế chúng sanh thỉnh cầu. Trong kinh điển chúng ta thấy những người đương cơ là những người thay thế chúng sanh thỉnh cầu pháp. Trong kinh Vô Lượng Thọ, A Nan đứng ra khải thỉnh, tức là thỉnh pháp thay cho chúng sanh. Đạo và học nhất định phải có cầu mới nói. Dụng ý ở đây là trọng đạo, tôn sư trọng đạo. Chỉ có tôn, có trọng thì người học mới đạt được lợi ích. Cũng như Ứng Quang Đại Sư dạy, một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính thì được hai phần lợi ích, 10 phần thành kính thì người ta sẽ khai ngộ, được lợi ích to lớn. Bởi vậy nên người xưa thường nói, không thành thì không ngộ. Chẳng có tâm thành kính thì lợi ích gì cũng chẳng đạt được. Cho dù đến nghe thì chẳng qua chỉ là việc học thông thường mà thôi, chẳng thể nào đạt được lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật là điều mà nhà nho gọi là biến hóa thân thể, biến hóa khí chất, và nhà Phật gọi là chuyển thức thành trí. Nếu có thể biến hóa thân thể thì tức là chuyển phàm thành thánh. Nếu nghe không hiểu thì chỉ nghe trên lời nói, văn tự, chẳng có liên quan gì đến tâm tánh của mình. Nếu chẳng có một chút xíu thành kính thì chỉ được một lợi ích bên ngoài mà thôi. Nếu mọi người lưu ý một chút thì sẽ thấy những hiện tượng này rất rõ ràng. Có thể chúng ta tự mình sẽ nghĩ, tôi đích thật đối với lão sư rất cung kính, đối với Phật Pháp cũng rất cung kính, bản thân cũng rất thâm nhập, vì thì tại sao chẳng đạt được lợi ích? Hãy thử nghĩ, chúng ta đối với người ác thì sao? Đối với người mình ghét thì sao? Có thể cung kính hay chăng? Trong chân tâm chẳng có phân biệt. Có phân biệt thì chẳng là chân tâm. Tôi đối với người này cung kính, đối với người kia chẳng cung kính. Cái tâm này là giả, là hai tâm. Thế nên vấn đề phát sanh ở chỗ chẳng có tâm thành kính, chẳng có tâm cung kính. Tâm cung kính chân chánh tức là nhất tâm, tức là tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh. Bất luận biểu hiện được kiền thành như thế nào, nếu trong tâm còn phân biệt chấp trước thì chẳng phải là nhất tâm. Có phân biệt tức là chẳng bình đẳng, chấp trước tức là nhiễm ô, chẳng thanh tịnh. Đây là mấu chốt tại sao nghe pháp đọc kinh chẳng được lợi ích chân thật. Khuyên tin sâu nhân quả. Nhân quả. Buổi sáng ngày 26 tháng 1 1995, Bát Nhã và Tịnh Độ đều đặc biệt nhấn mạnh nhân duyên quả báo. Nhân như vậy thì quả như vậy, duyên như vậy thì quả báo như vậy. Như thị nhân, như thị quả, như thị duyên, như thị báo. Thế nên khi chúng ta khởi tâm động niệm, nếu có thể nghĩ đến quả báo tương lai thì tự nhiên tâm sẽ thâu liễm, tự nhiên sẽ bình tĩnh lại. Nếu chúng ta tạo nhân gây chướng ngại cho người khác, tương lai nhất định sẽ nhận quả báo người khác chướng ngại mình. Thiệt đúng là một miếng ăn, một miếng uống đều đã định sẵn. Nhất ẩm, nhất trác, mạc phi tiền định. Là do ai định sẵn? Là do nhân mình đã tạo định sẵn. Thế nên Phổ Hiền Bồ Tát Thập Nguyện Vương dạy chúng ta phải tùy hủy công đức. Tùy hủy tức là tâm Bồ Tát, tùy hủy tức là chẳng gây chướng ngại cho người khác. Tâm đố kỵ chướng ngại của phàm phu chúng ta rất nặng. Vừa thấy người ta có một chút lợi lộc gì, chúng ta liền cảm thấy khó chịu. Có tâm niệm này thì đã là không đúng rồi. Nếu còn tìm cách để phá rối họ, phá hoại họ, thì tội nghiệp rất nặng nề. Nếu thiện pháp này có thể đem lại lợi ích cho chúng sanh, thì tội lỗi này còn nặng nề hơn nữa. Vì đây chẳng phải chỉ gây chướng ngại cho một người, mà là chướng ngại rất nhiều người. Vì vậy nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ những mối quan hệ nhân quả này. Bố thí pháp. Buổi sáng ngày 15 tháng 2 1995, trong Hoa Nghiêm Kinh Biệt Hành Sớ Sao có giảng về quán tu cúng dường. Cúng dường tài vật chẳng bằng cúng dường pháp. Trong kinh văn có một đoạn khai thị vô cùng hấp dẫn của cư sĩ Duy Ma. Trong đó quan trọng nhất là chân chánh bố thí pháp. Không như chúng ta hiện nay tặng vài quyển kinh sách, tặng vài cuốn băng thâu âm thuyết pháp thì gọi là bố thí pháp. Chuyện này quá nhỏ bé. Cư sĩ Di Ma nói, pháp bố thí là dùng thân làm mẫu mực, như pháp tu hành làm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Như vậy mới là pháp bố thí chân chánh. Đoạn khai thị này dạy cho chúng ta một điểm rất hay. Như vậy chúng ta mới đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Thí dụ chúng ta thật sự bố thí tài vật, bố thí pháp và bố thí vô ý, tu ba thứ nhân này, thì sẽ được ba thứ quả báo: được giàu sang, thông minh trí huệ, khỏe mạnh song lâu. Làm cho hết thảy chúng sanh nhìn thấy, để cho họ thấy những quả báo này và hỏi bạn: làm sao bạn được lợi ích thù thắng như vậy? Bạn mới nói cho họ biết, muốn được quả báo như vậy thì phải tu ba thứ nhân này. Cho nên nhất định phải làm cho người khác nhìn thấy. Khi trì giới thì tự mình hết lòng trì giới, đoạn hết thảy ác nghiệp, làm cho tận đáy lòng mình thật sự đạt được thanh tịnh thiện lương. Cho đến những nhục tinh tấn thiền định bát nhã đều phải thật sự làm cho được. Như vậy chính là bố thí pháp. Nếu bạn làm chẳng được mà nói cho người khác nghe, khuyên người thì chẳng có hiệu quả gì hết. Người ta chưa chắc sẽ tin tưởng. Trong kinh Đức Phật nói, chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Chúng sanh nhìn thấy quả báo thì họ mới phản tỉnh. Nhìn thấy quả báo tốt thì họ sẽ ngưỡng mộ. Nhìn thấy quả báo không tốt thì họ sợ hãi. Cho nên chúng ta phải làm hết lòng, đem quả báo bày trước mắt mọi người, để tự họ quan sát phản tỉnh. Sau đó sẽ phát tâm học tập. Như vậy mới thật sự là bố thí pháp. Hiểu rõ giáo dục Phật Đà. Hiểu lý. Buổi sáng ngày 29 tháng 1 1995. Việc quý báu nhất của đời người là có một phương hướng mục tiêu chính xác trong đời sống của mình, tức là có sinh hoạt giáo dục tốt đẹp. Cổ thánh tiên hiền ở Trung Quốc dạy chúng ta làm người tốt, giữ tâm tốt. Đây là giáo dục trong một đời. Tu được tốt thì đời sau sẽ sanh lên trời. Sáu tầng trời dục giới đều là nơi những người tốt sanh lên. Đức Phật dạy cho chúng ta phương hướng mục tiêu. đích thật là cứu cánh viên mãn, viễn ly tam giới, vĩnh viễn thoát ly luân hồi. Nhưng nhất định phải hiểu rõ lý luận, hiểu rõ lý luận và hiểu rõ chân tướng sự thật. Nguồn gốc của tam giới luân hồi là vọng tưởng chấp trước, phân biệt là ngã chấp, có cái ta, ngã, có cái của ta, ngã sở, là nguyên nhân tạo nên lục đạo luân hồi. Muốn thoát ra tam giới thì phải phá ngã chấp, ngã sở. Ngã sở là những gì mình có, người ta khởi tâm động niệm gì cũng liên quan đến cái mình có. Khi có quan niệm cái của mình thì sẽ chẳng thoát ra khỏi tam giới lục đạo luân hồi. Phật pháp đại thừa và tiểu thừa đều nhằm phá cái ta này. Người tu tiểu thừa đoạn được ngã chấp thì có thể chứng quả A-la-hán, thoát ra được tam giới. Ta còn không có thì làm sao có cái của ta? Danh văn lợi dưỡng của ta đã làm hại chúng ta thê thảm. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta chẳng phải là chưa gặp Phật pháp và cũng chẳng phải chưa hết lòng tu học qua. Vậy thì tại sao ngày nay phải ra nông nỗi này? Chính là bị cái ta này, cái của ta này hại đấy. Chỗ cao minh của kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là kinh Bát Nhã trong Đại Thừa, dạy bạn mỗi khi khởi tâm động niệm gì cũng vì Phật pháp, vì hết thảy chúng sanh. Nhưng người thế gian thường đều lo sợ cho miếng cơm manh áo, đời sống sẽ gặp khó khăn. Đây đều là ngã chấp, chấp trước ta, những gì của ta. Nếu có tâm niệm này thì chẳng phải là người học Phật và sẽ chẳng đạt được lợi ích chân thật của Phật pháp. Kinh Kim Cang nói rất hay: nếu Bồ Tát có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải là Bồ Tát. Hãy suy nghĩ coi ý nghĩa của câu này là gì. Ý nghĩa chân chánh của câu này là: nếu mỗi tâm niệm của chúng ta đều còn có ta, của ta, thì chúng ta chẳng phải là học trò của Phật, đích thật chẳng phải là người học Phật. Vẫn còn ta, còn cái của ta, tức là còn lưu luyến thế gian này, nên chẳng thể vãng sanh được. Tại sao tín đồ Cơ Đốc giáo có thể sanh lên trời? Là vì tâm niệm của họ có thể đem hết thảy vinh dự đều hướng dâng lên Chúa. Nếu họ đem hết thảy vinh dự đều cho là của mình thì họ chẳng thể sanh lên trời, vì cái ta của họ chưa phá hết. Thế nên mọi người hãy suy nghĩ kỹ đạo lý này. Bản chất của Phật giáo. Buổi sáng ngày 10 tháng 2 1995, trong thời đại ngày nay Phật giáo cũng đang cải cách, nhưng nếu chẳng thể giữ vững tinh thần chân chánh của Phật giáo thì Phật giáo sẽ biến chất. Một khi biến chất thì Phật giáo chân chánh sẽ bị tiêu diệt. Thế nên phải giữ vững bản chất này. Bản chất là những điều nghi trong tựa đề của kinh Vô Lượng Thọ: thanh tịnh, bình đẳng giác. Đây là căn bản, không những là căn bản của Tịnh Tông, mà tất cả hết thảy Phật pháp của Đại Thừa đều xây dựng trên căn bản này. Tất cả hết thảy pháp môn đều phải đạt đến mục đích này. Tách lìa khỏi mục tiêu này sẽ chẳng là Phật pháp nữa. Kinh điển trong Phật pháp có vô lượng kho báu, bản thân bạn phải biết đi tìm kiếm, phát hiện. Bất kỳ một bộ kinh luận nào cũng có kho tàng vô tận. Hơn nữa, hết thảy kinh luận đều hữu tương, thông đạt lẫn nhau. Thế nên thông đạt một bộ kinh thì sẽ thông đạt hết thảy kinh điển. Tại sao lại thông đạt hết? Vì mục tiêu của mỗi bộ kinh đều là thanh tịnh, bình đẳng giác. Chỉ cần bạn đạt được thanh tịnh, bình đẳng giác thì bạn sẽ thông suốt hết thảy kinh. chẳng có chướng ngại gì hết. Một bộ kinh cũng chẳng thông thì bất kỳ kinh nào cũng chẳng thông. Đây là lý do gì? Vì chẳng đạt được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, vẫn còn mê hoặc điên đảo cho nên chẳng thông. Nếu mọi người hiểu rõ chân tướng sự thật này thì mới hiểu Phật pháp chú trọng ở chỗ chân chánh tu hành. Có chân chánh tu hành thì mới thông được. Chẳng tu hành chân chánh, nếu chỉ học trên chữ nghĩa, văn tự thì sẽ tuyệt đối chẳng thể thông được. Giới định huệ. Buổi sáng ngày 9 tháng 5 1995. Tu học Phật pháp chẳng thể tách rời giới định huệ. Giới tức là giữ pháp luật, giữ quy củ, giữ những lời răn dạy của Thế Tôn ghi trong kinh điển. Chúng ta tuân theo mà làm. Mấu chốt quan trọng nhất trong việc tu hành là định. Định chính là tâm thanh tịnh. Có thể tu tâm thanh tịnh trong mỗi cảnh thuận cảnh nghịch, chẳng bị hoàn cảnh nhân sự quấy nhiễu ô nhiễm, thì đạo nghiệp của bạn sẽ thành công. Có định thì sẽ có huệ. Huệ tức là có khả năng biết rõ thị phi thiện ác. Tuy có thể biết rõ sự khác nhau nhưng tuyệt đối chẳng khởi tâm động niệm. Một khi khởi tâm động niệm thì đã lạc vào ý thức rồi, sẽ chẳng còn giới định huệ nữa. Vì vậy nên chư Phật Bồ Tát đối với bất cứ ai đều chẳng oán hận. Cho dù có người ác, việc ác đến chướng đạo, chư Phật Bồ Tát đều xem như tự nhiên, chẳng khởi lên tâm oán hận. Tại sao vậy? Hy vọng người ác có thể sớm ngày giác ngộ, có thể quay lại. Vì người ác cũng có Phật tánh, cho nên Phật Bồ Tát đối xử với họ rất tôn kính. Điển tích phải học. Ngũ kinh nhất luận. Buổi sáng ngày 14 tháng 5 1995. Học Phật và đã phát tâm xuất gia thì nhất định phải gánh vác sứ mạng hoằng pháp lợi sanh. Nếu không thì thành tựu sẽ chẳng bằng người tại gia. Hoằng pháp lợi sanh, một đời có thể học một hai bộ kinh thì cũng đủ lắm rồi. Chẳng cần phải học quá nhiều. Bộ kinh mà bạn chọn để tu học này, kinh văn và chú giải, đều phải học thuộc lòng. Nếu chẳng tuân theo phương pháp của các đại đức đời xưa truyền lại thì sự thành tựu của bạn sẽ thua xa người đời trước. Người đời trước học một bộ kinh không những phải học thuộc lòng kinh văn mà còn phải học thuộc lòng chú giải. Như trong Tông Thiên Thai, họ phải học thuộc lòng ba bộ: Kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa Kinh, Huyền Nghĩa Thích Thiêm. Pháp Hoa Kinh Văn Cú, những cuốn này tính là hai bộ. Ngoài ra còn một bộ liên quan đến việc tu hành, đó là Ma Ha Chỉ Quán. Đây là điều kiện căn bản để học theo phái Thiên Thai. Nếu chẳng thể học thuộc lòng ba bộ này thì chẳng có tư cách để học Thiên Thai. Cho nên người ngày nay chẳng chịu học thuộc lòng kinh sách thì chẳng có cách nào để vượt hơn chư vị tổ sư. Học kinh Vô Lượng Thọ không những phải học thuộc lòng kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ mà còn phải học thuộc lòng chú giải của kinh Vô Lượng Thọ. Trong cả đời tôi chỉ gặp được một người vẫn còn dùng phương pháp dạy học thời xưa này, đó là Hải Nhân Lão Pháp Sư ở Hương Cảng. Năm 1977 tôi đến thăm ngài. Qua năm sau thì ngài vãng sanh. Vãng sanh lúc 90 mấy tuổi. Ở Hương Cảng ngài chỉ có 6 học trò mà thôi. Ngài chuyên nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm, chuyên Hoằng Lăng Nghiêm. Ở Hương Cảng ngài được xưng là Thủ Lăng Nghiêm Vương. Học trò của ngài phải học thuộc lòng kinh Lăng Nghiêm, phải học thuộc lòng chú giải. nên học trò của Ngài chỉ có 6 người mà thôi. Nếu muốn thực sự có thành tựu thì không thể không hạ thủ công phu ở chỗ này. Muốn học kinh Vô Lượng Thọ thì chú giải kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ rất hay. Tốt nhất là có thể học thuộc lòng cuốn này. Nếu học kinh Quán Vô Lượng Thọ thì chọn Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ. Đây là sớ của Thiện Đạo Đại Sư. Phải học thuộc lòng cả kinh lẫn chú giải. Nếu học kinh A Di Đà, kinh Di Đà có 2 thứ chú sớ: Di Đà Sớ Sao và Di Đà Yếu Giải. Sớ sao tốt nhất nên thêm diễn nghĩa. Diễn nghĩa là để chú giải cuốn sớ sao. Sớ sao là do Liên Trì Đại Sư soạn, diễn nghĩa là do học trò của Liên Trì Đại Sư, Cổ Đức Pháp Sư soạn. Sách Yếu Giải thì tốt nhất nên học thêm cuốn Giảng Nghĩa của Viên Anh Pháp Sư soạn. Học Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm thì tốt nhất nên chọn Biện Hành Sớ Sao, học thuộc lòng hết 2 cuốn này. Học Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương thì chọn sớ sao của Quán Đảnh Pháp Sư. Học Vãng Sanh Luận thì chọn chú giải của Đàm Loan Pháp Sư. Phải có khả năng học một môn theo một nhà thì mới được. Nếu chẳng dồn hết sức như vậy thì chỉ là dẫn chơi với Phật Pháp mà thôi, chẳng thể tự độ độ tha. Thế nên Đại Đức đời xưa nói: 5 năm học giới, phục vụ thường trú trong vòng 5 năm là tu phước, tu bố thí, tu nhẫn nhục. Trong 5 năm này bạn phải học thuộc lòng những kinh điển mà mình phải học. Trong Tòng Long Tự Viện ngày xưa, 5 năm này bạn chẳng có tư cách để nghe kinh. Trong hoàn cảnh này bạn có thể nghe kinh, nhưng bạn phải chú trọng vào việc học thuộc lòng kinh. 5 kinh 1 luận, nếu có thể học thuộc lòng càng nhiều thì càng tốt. Chú giải thì tối thiểu phải chọn 1 loại. Bạn phát tâm tương lai hoằng dương bộ kinh nào thì phải dồn sức vào kinh ấy. Mỗi ngày đều đọc, đọc quen rồi thì tự nhiên sẽ nhớ nằm lòng. Chẳng cần phải học cũng thuộc. Giới định huệ của bạn có thể hoàn thành bằng cách tu học này. Thật sự có thể dồn sức, dồn công phu vào việc này thì bạn đâu còn thời gian để khởi vọng tưởng, kiếm chuyện thị phi. Vẫn còn vọng tưởng thị phi thì bạn chẳng thể tu học bằng phương pháp này. Thế nên cổ đức xưa nay đều chuyên công dồn sức vào học một môn, đều là một môn thâm nhập mà có được thành tựu. Trả lời những nghi vấn học Phật, mục đích của việc xuất gia. Buổi sáng ngày 4 tháng 1 1995, người phát tâm xuất gia nói chung cũng đã giác ngộ chút ít rồi. Giác ngộ việc gì? Giác ngộ việc sanh tử luân hồi rất đáng sợ. Lập chí muốn liễu sanh tử suốt tam giới ngay trong đời này. Đây là người xưa nói: thiệt vì sanh tử mà xuất gia. Một người có giác ngộ như thế thì sẽ có thái độ chẳng giống như người thường khi đối xử với người, với sự, với vật. Họ sẽ chẳng tranh danh đoạt lợi, sẽ chẳng ganh ghét chống đối. Tại sao vậy? Họ biết đó là nghiệp nhân luân hồi, hết lòng muốn liễu sanh tử suốt tam giới, chẳng phải là làm không được. Nếu chắc thật niệm Phật thì sẽ làm được. Chúng ta phản tỉnh tự hỏi mình có chắc thật hay không. Chân chánh xuất gia phải nói đến nguyện vọng hoằng pháp lợi sanh. Việc này sẽ bị chướng ngại hay chăng? Chướng ngại rất nhiều. Huynh đệ đã chúng ở chung trong một đạo tràng, nếu bạn là người muốn xuất sắc hơn kẻ khác, người ta sẽ đố kỵ, gây chướng ngại để dìm bạn xuống. Mức độ nghiêm trọng của sự đố kỵ chướng ngại này, đã bắt đầu từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhóm 6 tỳ kheo kết bè kết đảng, lục quần tỳ kheo, là thí dụ cho sự đố kỵ chướng ngại này. Trong Lục Tổ Đàn Kinh có nói, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư phải trà trộn trong nhóm thợ săn hết 15 năm. Tại sao vậy? Vì để tránh sự đố kỵ chướng ngại của những kẻ khác. Họ chẳng thể thành tựu, nên cũng không muốn Ngài được thành tựu. Tại sao người xuất gia còn những tâm niệm như vậy? Đây là con cháu của Ma Ba Tường. Lúc Phật còn tại thế, không phải trong kinh đã ghi lại rõ ràng hay sao? Trong thời mạt pháp, Ma Vương Ba Tuần kêu ma con, ma cháu đến xuất gia, đắp ca sa lên mình để phá hoại Phật pháp. Chắc họ là những người này. Nếu chúng ta có tâm niệm rằng người khác giỏi hơn mình, họ làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, mình ganh ghét họ, mình phải kiếm cách phá đam, cản trở họ. Vậy thì mình đã là con cháu của Ma Vương, chuyên làm việc phá hoại Phật pháp. Nếu có người chân chánh phát tâm làm việc hoằng pháp lợi sanh, chúng ta sanh tâm hoan hỷ, dốc toàn tâm toàn lực để giúp đỡ họ, lo lắng cho họ. Như vậy mới thật sự là Phật tử. Thế nên ngày nay chúng ta đã xuất gia, rốt cuộc chúng ta là con cháu của Ma Vương hay là con cháu của Phật? Tự mình phải phản tỉnh, kiểm điểm thì sẽ biết liền. Con cháu của Ma Vương xuất gia, quả báo tương lai là nhất định sẽ ở trong ba đường ác, vì họ chướng ngại cho đạo pháp chứ chẳng hoằng pháp gì hết. Thế nên chân chánh phát tâm hoằng pháp lợi sanh thì nhất định phải có thiện xảo phương tiện, đó tức là tự mình dụng công. Tư thế phải đặt ở những chỗ thấp nhất, tốt nhất là dụng công, đừng để cho người khác biết. Ở những chỗ người khác không thấy thì mình dụng công, những chỗ người khác có thể thấy thì mình hòa đồng với đại chúng, hòa mình với mọi người, hằng thuận chúng sanh, tùy hủy công đức. Ở những chỗ người ta không thấy thì tự mình nỗ lực gắng sức, buông bỏ hết thảy danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng đố kỵ chướng ngại. Buông bỏ những thứ này tức là buông bỏ lục đạo luân hồi, một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khuyên người niệm Phật, đây là con đường vãng sanh thành Phật. Hôm nay nhìn người này chẳng ưa, ngày mai thấy người nọ chướng mắt, chúng ta phải biết như vậy là tạo nghiệp luân hồi. Hết thảy những gì trên thế gian đều tùy hỷ, tự mình phải làm tròn bổn phận của mình, như vậy mới đúng. Ngay cả Khổng Lão Phu Tử cũng dạy tông chỉ này, phải làm tròn bổn phận của mình. Bổn phận tu học của chúng ta là y theo kinh Vô Lượng Thọ, tu tập thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Trong đời sống hàng ngày phải thực hiện được nhìn thấu buông xuống, tự tại tùy duyên. Thiện Đạo Đại Sư dạy, hết thảy phải làm từ tâm chân thật, như vậy mới đúng. Chương gia Đại Sư dạy tôi, ở đây tôi cũng biếu tặng lại cho quý vị. Người học Phật cả đời này, bất cứ việc gì đều giao cho Phật Bồ Tát, thần hộ pháp an bài. Bản thân mình không cần lo lắng gì cả. Được như vậy thì tâm mới thanh tịnh bình đẳng. Gặp cảnh thuận là do Phật Bồ Tát an bài, gặp cảnh nghịch thì cũng là do Phật Bồ Tát an bài. Do vậy trong cảnh thuận chẳng sanh tâm ưa thích, trong cảnh nghịch cũng chẳng sanh phiền não. Hết thảy đều do Phật Bồ Tát sắp đặt một cách ổn thỏa nhất. Dụng công việc để luyện tâm, thành tựu đạo nghiệp. Vậy thì đâu có chuyện oán trời trách người. 500 năm sau, buổi sáng ngày 26 tháng 1 1995, người chân chánh cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phải có tâm thanh tịnh. Nhưng chúng ta ai cũng là phàm phu, chứ chẳng phải là thánh nhân. Phàm phu vẫn còn phiền não tạp khí tích lũy từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta sanh trong thời đại này. Thời đại ngày nay là thời đại gì? Là thời đại đấu tranh kiên cố. Trong Kinh Kim Cang, Phật có nói đến 500 năm sau. Danh từ này có nhiều cách giải thích. Một trong những cách giải thích là 5 lần 500 năm sau. Thời chánh pháp dài 1.000 năm, tưởng pháp dài 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm. 500 đầu tiên là thời đại mạt pháp, tức là 500 năm này. Đức Phật nói đây là thời đại đấu tranh kiên cố. 500 năm thứ nhất, 500 năm đầu tiên sau khi Phật diệt độ là thời kỳ giải thoát kiên cố. Lúc đó người tu hành chứng quả rất nhiều. Kinh điển Phật Pháp được kết tập trong thời đại này. Cho nên những vị tham dự kết tập kinh điển tối thiểu cũng chứng được tam quả trở lên. Phần đông đều là tứ quả A-la-hán. 500 năm thứ nhì là thời kỳ thiền định kiên cố. 500 năm thứ ba là thời kỳ đa văn kiên cố.